Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cha đã gọi tên con từ muôn vùng. Gọi tên con, Cha đã gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con, âu yếm gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lòng trời cao biển sâu. Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi. Chúa biết con cần gì, cần tình lại soi lối.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra, khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng, người lành không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ, vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu là thầy thuốc đích thực. Ngài không chỉ chữa bệnh về phần xác mà còn chữa bệnh phần hồn, không chỉ mang lại cho con người sự sống thể lý, nhưng còn đem lại cho con người sự sống đời đời. Ngài từ trời xuống để cứu chữa tất cả mọi người, nhưng có một số người, như những người biệt phái tự cho mình là khỏe mạnh, tự cho mình là công chính, nên đã từ khước sự tha thứ và cứu chữa của Chúa. Vì vậy, họ chết trong sự kiêu ngạo. Nhưng trái lại, Matthew là một người thu thuế. Trong con mắt của những người Do Thái thời đó, người thu thuế là một người tội lỗi đáng khinh bỉ, vì đã phục vụ cho đế quốc Roma mà bách hại dân tộc mình. Đối với người Do Thái, hạng thu thuế là hạng phản quốc, hạng người gian xảo. Matthew cũng ý thức được thân phận tội lỗi đó của mình. Chính vì thế, khi được Đức Giêsu đấng trong mắt dân chúng là người nổi tiếng thánh thiện và quyền năng kêu gọi mình, thì đó là một niềm vinh dự đối với Matthew. Từ thái độ chấp nhận thân phận tội lỗi bất xứng của mình, Matthew đã đứng dậy rời khỏi cảnh tội lỗi và bước theo Chúa Giêsu. Từ đó, cuộc đời của Matthew đã thay đổi. Từ một kẻ thu thuế tội lỗi nay trở thành môn đệ của vua trời đất. Từ một kẻ tay sai cho đế quốc, trở thành một kẻ hiên ngang rao giảng tin mừng vì phần rỗi của những người anh em Do Thái giáo. Từ một kẻ chẳng ai thèm biết đến, lại trở thành thánh ký, thành tác giả tin mừng nước Thiên Chúa, được muôn đời nhớ tới. Tất cả chỉ thay đổi qua một hành động là dám đứng dậy từ bỏ tội lỗi, hiên ngang bước theo Chúa và sống chết với Chúa. Trong dọc dài lịch sử hội thánh, cũng đã có biết bao con người hiên ngang chấp nhận, nhìn nhận tội lỗi của mình, rồi hiên ngang từ bỏ nó, bước theo Chúa và trở thành những vị thánh vang danh muôn đời và hưởng vinh phúc vĩnh cửu. Lạy Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ và kêu gọi chúng con trên bước đường nên thánh. Xin cho mỗi người chúng con can đảm đứng lên, từ bỏ tội lỗi và theo Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, hầu làm rạng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, như thánh Matthew tông đồ. Amen.
Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi tên con từ muôn thuở. Gọi tên con, Cha đã gọi tên con, gọi con từ muôn kiếp trước. Gọi tên con âu yếm, gọi con ngọt ngào, ôi tiếng tình yêu nhiệm màu. Gọi tên con lòng lộng trời cao biển sâu. Chúa biết con là chi, yêu đuối vấp ngã đã nhiều khi. Chúa biết con cần chi, Chúa biết con cần chi, cần tình Ngài soi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban giáo dân tổ chức gặp gỡ các linh mục trưởng ban giáo dân của hai giáo tỉnh Huế và Hà Nội. Đúng theo lịch trình, Đức cha Chủ tịch Ủy ban giáo dân Giuse Trần Văn Toản, giám mục phó giáo phận Long Xuyên, đã lần lượt gặp gỡ các cha trưởng ban giáo dân, cũng như các vị giáo dân đại diện các giáo phận của giáo tỉnh Huế tại La Vang ngày 15 tháng 9 vừa qua, và của giáo tỉnh Hà Nội tại nhà chung giáo phận Thái Bình ngày 19 tháng 9 vừa qua. Trong hai cuộc gặp mặt này, Đức cha Chủ tịch tiếp tục trình bày những ước mong và công việc cần thực hiện của Ủy ban giáo dân nhiệm kỳ 13. Và lắng nghe những hoạt động của Ủy ban giáo dân trong các giáo phận. Song song đó, các cha trưởng ban giáo dân của các giáo phận cũng đã bầu chọn một cha đại diện và hai giáo dân trong mỗi giáo tỉnh để cộng tác với Đức cha trong việc điều hành. Sau khi tham khảo, trao đổi và tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các cha trưởng ban của ba giáo tỉnh, Đức cha Chủ tịch và Ủy ban Nghiên huấn sẽ tiếp tục làm việc để phát họa một bản chỉ dẫn cụ thể về sinh hoạt của Ủy ban giáo dân nhằm trình bày với Hội đồng giám mục trong thời gian tới. Ba cuộc gặp gỡ các cha trưởng ban giáo dân trong ba giáo tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và công sức từ Ủy ban giáo dân để có thể hoàn thành những dự phóng mà Ủy ban giáo dân đang xây dựng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, ngay cả khi họ xấu xa. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên, trong thánh lễ sáng 18 tháng 9 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, viên sĩ quan trong bài tin mừng, cảm thấy là cần cầu nguyện. Ông cầu nguyện không chỉ bởi vì ông yêu mến, nhưng còn vì ông hiểu rõ rằng ông không làm chủ mọi sự. Ông biết có những người ở trên ông. Ông biết có ai khác truyền lệnh cho ông. Ông biết mình có những thuộc hạ và lính tráng. Và ông cũng biết chính bản thân mình cũng thuộc quyền người khác. Vị sĩ quan này nhận thức rất rõ về bản thân, và ông cầu nguyện. Nếu ông không cầu nguyện, có nguy cơ là ông chỉ tự khép kín nơi bản thân, nơi lợi ích nhóm của đảng phái, nơi những cái vòng lẫn quẩn không thể thoát ra. Nhưng không, ông cầu nguyện. Ông nhận thức rõ thân phận con người của bản thân. Khi ấy, ông nhận thấy những vấn đề thực sự là gì? Ông nhận thấy có đấng, có sức mạnh hơn ông. Ông nhận thấy đấng có thể ban cho ông sức mạnh. Một sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Do đó, ông cầu nguyện. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói. Lời cầu nguyện của viên sĩ quan rất quan trọng, vì đó là lời cầu nguyện hướng về tha nhân, hướng về người dân, hướng về người thuộc hạ của ông. Có nhà lãnh đạo nọ, ngày nào cũng dành 2 tiếng đồng hồ đi cầu nguyện trong thinh lặng trước mặt Chúa, cho dù ông rất bận rộn. Cần phải biết cầu xin ơn sủng của Chúa, để biết cai quản tốt như vua Salomon đã làm. Ông đã không xin Chúa ban vàng bạc hay của cải, nhưng xin ơn khôn ngoan để biết cai quản. Các nhà lãnh đạo cần cầu nguyện, cần xin ơn ấy, để họ có thể làm việc trong sáng trước mặt Chúa và vì ích lợi cho dân. Để họ không chỉ dừng lại trong lợi ích nhóm hoặc tư lợi. Nếu bạn không thể cầu nguyện, thì ít ra hãy làm, hãy sống với lương tâm bạn. Có nghĩa là đừng tự tham chiếu chính mình, đừng lấy mình làm trung tâm, chỉ biết vung vén lợi ích cho nhóm mình, cho đảng phái của mình mà thôi. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, để mọi người dân được sống trong bình yên và trong tinh thần đạo đức. Với những vị lãnh đạo Ngài không thích, Ngài càng cần cầu nguyện nhiều hơn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các giám mục mới chịu chức. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các giám mục mới chuyên cần cầu xin Chúa ban ơn phân định khôn ngoan trong việc phục vụ và hướng dẫn dân Chúa. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 9 vừa qua, dành cho các giám mục mới thụ phong trong thời gian gần đây. Các vị tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự phân định khôn ngoan mà Thánh Phaolô trình bày như một hồng ân của Thánh Linh, và Thánh Tomaso Aquino gọi là nhân đức trỗi vượt phán đoán theo các nguyên tắc cao. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ những ai được Thiên Chúa hướng dẫn mới có danh nghĩa và uy thế để được đề nghị làm người hướng dẫn tha nhân. Chỉ những ai quen thuộc với vị thầy nội tâm này mới có thể dạy dỗ và làm tăng trưởng sự phân định. Vị thầy nội tâm như một địa bàn cung cấp những tiêu chuẩn để phân định cho mình và cho người khác, những thời điểm của Thiên Chúa và ân phúc của Chúa, để nhận ra khi Chúa đi qua và con đường cứu độ của Chúa, để chỉ dẫn những phương thế cụ thể làm đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục liên tục khẩn cầu ơn phân định như điều kiện tiên quyết để soi sáng mọi sự khôn ngoan của con người, sự khôn ngoan về cuộc sống, tâm lý, xã hội, luân lý. Qua đó chúng ta dùng để phân định những con đường của Thiên Chúa, để cứu độ những người được ủy thác cho chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục sống sự phân định như thành phần của dân Chúa. Giám mục không phải là cha, mà là chủ nhân ông tự mãn, và càng không phải là một mục tử cô lập, sợ sệt. Sự phân định của giám mục luôn là một hành động cộng đoàn, tham khảo ý kiến của các linh mục và các thành phần khác của dân Chúa, cũng như trong sự trao đổi và chia sẻ với các anh em giám mục khác. Trong sự đối thoại thanh thản, giám mục không tự chia sẻ và đôi khi cũng thay đổi sự phân định của mình với người khác, với các anh em trong hàng giám mục, được liên kết nhờ bí tích, và nhờ đó, sự phân định có tính chất đoàn thể với các linh mục của mình, mà giám mục là người bảo đảm sự hiệp nhất. Với các tín hữu giáo dân, vì họ bảo tồn cảm nghiệm sự bất khả ngộ trong đức tin ở trong giáo hội, họ biết rằng Thiên Chúa không thiếu tình thương và không chối bỏ những lời Ngài hứa. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tân giám mục hãy vun trồng một thái độ lắng nghe, tăng trưởng trong tự do, từ bỏ quan điểm của mình để đón nhận quan điểm của Thiên Chúa. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngày gặp mặt Ban Mục vụ Thánh Nhạc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Mục vụ Thánh Nhạc Tổng Giáo phận đã tổ chức buổi họp mặt các linh mục, tu sĩ nam nữ, các ca trưởng, ca viên, người điệm đàn tại các dòng tu và giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Số tham dự viên vào khoảng hơn 200. Trong số các tham dự viên có nhạc sĩ Đức Hiệp, thành viên Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo phận, nhạc sĩ Francisco, giáo sư Nguyễn Đình Diễn, nhạc sĩ Minh Tâm, giảng viên Thánh Nhạc, nhạc lý ký xướng âm tại Trung tâm Mục vụ, thư ký Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo phận, nhạc sĩ Anh Tuấn, thành viên Ban Thánh Nhạc Sài Gòn, thư ký biên bản của Ủy ban Thánh Nhạc, giảng viên Thánh Nhạc, nhạc lý xướng ký âm tại Trung tâm Mục vụ, và linh mục Rocco Nguyễn Duy, Tổng thư ký Ủy ban Thánh Nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tọa. Ngoài ra còn có thầy Rufino đến từ Mỹ. Mục đích của buổi họp mặt là chia sẻ và đồng hành với văn kiện hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc do Ủy ban Thánh Nhạc soạn thảo, đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận cho thử nghiệm trong thời gian 3 năm, kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2014. Nay văn kiện được chấp thuận cho áp dụng chính thức, ngõ hầu thống nhất mục vụ Thánh Nhạc theo giáo huấn của giáo hội. Mở đầu buổi gặp gỡ, linh mục Rocco nói rằng, làm sao cho việc ca hát đúng với ý muốn của hội thánh được thể hiện qua Hội đồng Giám mục Việt Nam? Cha Rocco cho biết, kỳ họp Hội đồng Giám mục Việt Nam vào tháng 4 vừa qua, văn bản hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc đã được phê chuẩn, trở thành văn kiện chính thức, áp dụng cho tất cả các cộng đoàn công giáo Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại, bao gồm các ca trưởng, ca viên, những người đệm đàn, các linh mục phụ trách, các cộng đoàn giáo xứ, bề trên của các hội dòng, các đoàn thể. Trong buổi gặp gỡ, linh mục Rocco có nhắc đến một số hướng dẫn cần lưu tâm về việc hát thánh vịnh, đáp ca và lời tung hô tin mừng như thế nào, những phút thinh lặng thánh, việc hát bài hiệp lễ. Trong buổi trao đổi, linh mục Rocco cũng nhắc đến vai trò của linh mục chánh xứ, linh mục phụ trách ca đoàn trong việc áp dụng văn kiện hướng dẫn mục vụ Thánh Nhạc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, Chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm một vụ 5 ngày tại Colombia từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 vừa qua. Tiếp đến, ông Red Book, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giới thiệu anh Hernán Reyes của tờ Telam. Anh hỏi Đức Thánh Cha rằng, trong thánh lễ cuối cùng tại Colombia, Đức Thánh Cha đã nói rằng một cuộc đối thoại giữa hai phe không đủ, mà cần phải đưa thêm nhiều tác nhân khác nữa vào trong cuộc đối thoại. Đức Thánh Cha có nghĩ rằng có thể lặp lại mô thức này của Colombia trong các xung đột khác trên thế giới hay không? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Tháp nhập những người khác vào. Cả ngày hôm nay nữa, trong bài giảng tôi đã đề cập tới điều này bằng cách đi từ phúc âm. Tháp nhập các người khác, đây không phải là lần đầu tiên. Trong biết bao cuộc xung đột, đã có các người khác được tháp nhập vào cuộc đối thoại. Đây là một cách tiến tới, một kiểu chính trị khôn ngoan, phải không? Có sự khôn ngoan xin trợ giúp. Nhưng tôi tin rằng, ngày hôm nay, tôi đã muốn nhấn mạnh trong bài giảng, nó đã là một sứ điệp hơn là một bài giảng. Tôi tin rằng, các kiểu kỹ thuật chính trị ấy giúp ích. Đôi khi, chúng yêu cầu sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc để ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng, một tiến trình hòa bình sẽ chỉ có thể tiến tới khi nhân dân cầm nó trong tay. Nếu người dân không cầm nó trong tay, người ta có thể tiến tới một chút, người ta sẽ đi tới một dàn xếp. Đó là điều tôi đã cảm thấy trong chuyến viếng thăm này. Tác nhân của việc hòa giải hoặc là dân chúng hay người ta sẽ đi tới một điểm nào đó. Nhưng khi một dân tộc nắm lấy việc tạo hòa bình trong tay, thì nó có khả năng làm tốt điều đó. Và tôi sẽ nói rằng, đó là con đường cao hơn. Tiếp theo đó, nữ phóng viên Elena Pinadi, chị phóng viên này, hỏi Đức Thánh Cha về sức khỏe của Đức Thánh Cha sau khi bị va đập đầu vào chiếc xe mui trần, rồi hỏi Đức Thánh Cha về trách nhiệm của các vị lãnh đạo quốc gia, từ chối cộng tác với các quốc gia khác để kiểm soát việc thải khí vào không trung, hâm nóng trái đất hay không, nhất là cơn bão Irma vừa qua gây thiệt hại tại quần đảo Caribbean và Cuba, rồi cả nước Mỹ nữa. Thì Đức Thánh Cha trả lời rằng, xin cảm ơn chị, tôi trả lời phần cuối cùng của câu hỏi để khỏi quên. Ai chối điều này thì phải đi tới với các nhà khoa học và hỏi họ. Các khoa học gia đã nói rất rõ ràng, các khoa học gia rất chính xác. Hôm trước khi có tin tức của chiếc tàu của Nga, tôi tin thế, chiếc tàu này đã từ Na Uy sang Nhật Bản hay Đài Loan và để đi qua Bắc Cực, mà không có các tàu làm bể đá băng, các hình chụp cho thấy các mảng đá băng. Nhưng bây giờ có thể đi qua Bắc Cực. Nó thật rõ ràng, thật là rõ ràng. Khi tin này được một đại học tung ra, tôi không nhớ đại học này ở đâu, thì có một tin khác nói rằng, chúng ta chỉ còn có 3 năm nữa để quay lại đằng sau. Nếu không, thì các hậu quả sẽ kinh khủng. Tôi không biết có thể 3 năm hay không, nhưng nếu chúng ta không trở lại đằng sau, thì chúng ta sẽ chìm hết. Điều này thật. Khí hậu thay đổi, người ta trông thấy các hậu quả, và các khoa học gia nói một cách rõ ràng, con đường chúng ta phải theo. Và chúng ta tất cả đều có một trách nhiệm, tất cả mọi người. Mỗi người một phần trách nhiệm nhỏ, một phần trách nhiệm lớn hơn, một trách nhiệm luân lý phải chấp nhận, góp ý kiến hay lấy các quyết định. Và chúng ta phải làm điều đó một cách nghiêm chỉnh. Tôi tin rằng, nó là một điều không thể đùa giỡn được, nó vô cùng nghiêm trọng. Và chị hỏi tôi, đâu là trách nhiệm luân lý? Mỗi một người đều có trách nhiệm luân lý của mình, cả các chính trị gia cũng có trách nhiệm của họ. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Câu trả lời thứ hai thì có rồi. Một câu hỏi khác rằng, Có người nhận thức rằng chúng ta đang đi tới thời tận thế như được mô tả trong sách Khải Huyền với tất cả các biến cố khí quyển. Thì Đức Thánh Cha nói rằng, tôi không biết. Tôi sẽ nói, thứ nhất, mỗi một người có trách nhiệm luân lý riêng của mình. Thứ hai, nếu một người hơi nghi ngờ rằng nó không thật, thì hãy đi hỏi các khoa học gia đi. Các khoa học gia rất rõ ràng, những điều họ nói không phải là các ý kiến trong không khí đâu. Chúng rất rõ ràng, và rồi hãy quyết định, và lịch sử sẽ phán xử các quyết định ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Colombia trở về Roma của Đức Thánh Cha Francisco hôm 11 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài phỏng vấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề giáo hội với hội thánh khác nhau ở chỗ nào. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu cụm từ giáo hội thì ám chỉ cái cơ cấu của một tôn giáo và nhà thờ. Và nhà thờ không thể nào làm biểu hiệu cho Thiên Chúa giáo. Đó là những suy nghĩ theo ý kiến của tôi, chứ không phải do các nhà ngữ học trả lời. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này. Và có người đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, có bao nhiêu câu hỏi mà cha đã dành cho các nhà ngữ học trả lời thay? Bây giờ, xin cha vui lòng giải đáp câu hỏi. Giáo hội Công giáo và Hội thánh Công giáo có gì khác nhau hay không? Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã tìm hiểu, xét theo nguyên ngữ, thì cả hai đều phát xuất bởi một danh từ duy nhất trong tiếng Latin, Ecclesia, hoặc tiếng Pháp, Ecclesia, tiếng Anh, Church. Dĩ nhiên, bây giờ tới lúc phải hỏi xem, thế thì Ecclesia có nghĩa là gì? Nên biết là, muốn đi tìm gốc của tiếng Ecclesia, thì chúng ta phải quay sang tiếng Hy Lạp, tức là nguyên ngữ của Tân Ước. Trong tiếng Hy Lạp, Ecclesia có nghĩa là sự triệu tập, tụ họp, hội nghị. Khi dịch Cựu Ước từ tiếng Do Thái ra tiếng Hy Lạp, thì người ta đã dùng tiếng Ecclesia để chuyển nghĩa cái từ Kahal. Dân Israel đã dùng tiếng đó để ám chỉ cộng đoàn phụng vụ, nghĩa là những người được tụ họp lại để nghe lời Chúa. Rồi dần dần chính dân Israel cũng tự coi mình là Kahal, bởi vì họ ý thức rằng sở dĩ các bộ lạc lẻ tẻ đã trở thành một dân tộc là nhờ bởi Chúa đã quy tụ lại. Họ là đoàn dân của Chúa, được Chúa quy tụ và kết lập giao ước. Do đó, ý tưởng chủ chốt trong từ ngữ Ecclesia, Hy Lạp hay Kahal, tiếng Do Thái, là việc một đoàn dân được Chúa triệu tập, quy tụ. Sang thời Tân Ước, các Kitô hữu lấy lại ý tưởng đó khi gọi mình là Ecclesia. Thực ra, thì trong Tân Ước, người ta thấy một từ ngữ Kahal, tiếng Do Thái, đã được dịch ra hai từ ngữ khác nhau, Synagoga, nếu ám chỉ Israel. Chúng ta thường dịch Synagoga là hội đường, và Ecclesia, nếu ám chỉ các Kitô hữu. Qua lối sử dụng từ ngữ như vậy, các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy rằng, các Kitô hữu vừa muốn nêu bật sự liên tục với Israel, lại vừa muốn vạch ra sự khác biệt. Liên tục ở chỗ, ý thức rằng, các Kitô hữu được quy tụ lại, không phải do máu mủ, hay là do hợp đồng ý chí, song là do Chúa triệu tập lại. Đây là một cộng đoàn được thành hình do ý định của Thiên Chúa, dựa trên giao ước của Chúa. Nhưng mà đàng khác, các Kitô hữu cũng muốn phân biệt mình với dân Israel, bởi vì thủ lãnh của họ là Đức Kitô, người mục tử đã quy tụ một đoàn chiên mới cho Thiên Chúa qua cái chết của mình. Như vậy, dịch ra tiếng Việt là giáo hội hay hội thánh, thì sát nghĩa lắm rồi, phải vậy không? Trong cả hai tiếng giáo hội và hội thánh, chúng ta đều thấy có tiếng hội. Nếu mà hiểu hội theo nghĩa là hội họp, lễ hội, thì quả thực là sát với nguyên gốc trong Kinh Thánh. Có lẽ, người ta đã thêm tiếng giáo để nêu bật rằng, sự hội họp đó có tính cách tôn giáo, để lắng nghe lời Chúa và thờ phượng Ngài, chứ không phải họp nhau để đấu láo hay là bàn chuyện chính trị. Tiếc rằng, nhiều lần chúng ta nghĩ tới giáo hội theo nghĩa của một cơ cấu tổ chức, hơn là nghĩ tới chiều kích năng động của nó, tức là một cộng đoàn được lời Chúa quy tụ lại để lắng nghe và đáp lại lời Chúa. Thế thì còn hội thánh thì sao? Thiết tưởng có thể hiểu theo hai nghĩa. Một đàng thì muốn nhấn mạnh tính cách phụng tự của các buổi hội. Như vừa nói, chúng ta hội nhau lại để phụng thờ Chúa, chứ không phải để nhậu nhẹt hay đấu láo. Nghĩa thứ hai thì nhấn mạnh tới tư cách của các người tham dự buổi hội. Họ là những người thánh. Tư tưởng này gặp thấy nơi các tác phẩm của Thánh Phaolô. Các Kitô hữu được gọi là thánh, không phải bởi vì họ đã trở thành siêu nhân, nhưng vì họ đã được rửa sạch khỏi tội lỗi qua bí tích thánh tẩy. Họ được thánh hóa do chính sự tuyển lựa của Thiên Chúa là Đấng Thánh. Vì vậy mà họ họp nhau thành một cộng đoàn các thánh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, giáo hội với hội thánh khác nhau ở chỗ nào, trong chuyên mục này, vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến.
đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thương cho roi cho vọt. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để có thể thực thi quyền bính trong gia đình, cha mẹ cần được con cái đáp trả lại bằng sự vâng phục. Và để con cái vâng phục, dĩ nhiên, cha mẹ có quyền áp đặt một số biện pháp thưởng phạt. Thương cho roi cho vọt. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng nhất trong sự thưởng phạt mà ông bà chúng ta đã để lại. Dĩ nhiên, roi vọt có thể gợi lên những cử chỉ bạo động vốn không thiếu trong cách dạy dỗ con cái của cha mẹ Việt Nam. Bạo động là hành vi luôn luôn có tính phản giáo dục. Nếu sự trừng phạt không được thể hiện bằng tình thương, nó có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực nơi con cái. Do đó, trong sự trừng phạt mà cha mẹ có thể và cần phải áp đặt trên con cái, bạo động là điều tối kỵ. Trong cụ thể, có một số cử chỉ mà thiết tưởng cha mẹ tuyệt đối nên tránh. Một cái tát tay chẳng hạn. Đây là một phản ứng hầu như tự nhiên và được xem là thực tiễn nhất để chấm dứt một thái độ ương ngạnh, hỗn xược hay trả treo của con cái. Nhưng trong thực tế, cử chỉ này có giải quyết được vấn đề không? Dĩ nhiên, một cái tát tay có thể chấm dứt được một tình trạng căng thẳng giữa cha mẹ và con cái. Nhìn dưới khía cạnh đó, cử chỉ này có thể là một phản ứng lành mạnh và cần thiết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ có tính cách nhất thời mà thôi. Cơn khủng hoảng sẽ trở lại và luôn tạo ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn. Thông thường, một phản ứng như thế chỉ có hiệu quả khi nó ít được sử dụng bao nhiêu có thể. Càng được sử dụng, nó càng mất công hiệu. Không những nó khiến cho chính cha mẹ mất tự chủ, mà còn làm tổn thương con cái. Và dĩ nhiên, tùy theo tuổi tác, tính khí của mỗi đứa con, một vết thương như thế rất khó có thể hàn gắn. Nhiều bậc phụ huynh tuy không có những cử chỉ bạo động đối với con cái, nhưng lại gia tăng những lời đe dọa. Điều dễ nhận thấy là cứ mỗi khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ lại đe dọa. Dĩ nhiên, ở tuổi thơ, những lời đe dọa có thể có công hiệu. Vì sai trái, đứa trẻ bị đe dọa phải ở nhà trong ngày nghỉ hay không được một số tiền túi chẳng hạn, sẽ cố gắng để không tái phạm. Nhưng thương cho roi cho vọt. nếu đứa con không nhận ra tình thương của cha mẹ, nếu đứa con cố gắng để không tái phạm chỉ vì sợ bị trừng phạt, thì lúc đó quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ còn xây dựng trên sự sợ hãi hay tính toán mà thôi. Đứa con chu toàn bổn phận hay tránh sai trái không phải vì tình thương đối với cha mẹ, mà vì vụ lợi tính toán hơn thiệt mà thôi. Những lời đe dọa được gia tăng mà không được thực thi hay bất khả thi cũng luôn có tác dụng phản giáo dục. Lời dạy bảo của cha mẹ sẽ không còn giá trị vì con cái đánh mất niềm tin nơi cha mẹ. Sự tín nhiệm mà con cái dành cho cha mẹ trên hết phải được xây dựng trên chính chữ tín của cha mẹ. Khi cha mẹ trọng lời hứa và trung thành với những điều cam kết của mình, đó là bài học nền tảng nhất mà họ có thể dạy cho con cái vậy. Cùng với những lời đe dọa, những cấm đoán cũng là những điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái. Muốn đo lường sức khỏe của một quốc gia và trình độ dân trí của quốc gia ấy, người ta chỉ cần đếm con số của các bản cấm chế trong quốc gia ấy. Dường như tình trạng lạc hậu của một quốc gia tỷ lệ với con số các tấm bản cấm chế và các thứ quy định tiêu cực. Tuổi trẻ và người dân nói chung luôn dị ứng với các thứ cấm chế mà chính quyền áp đặt trên họ. Còn nhớ hồi tháng 5 năm 1968, trong cuộc nổi loạn của sinh viên học sinh tại Pháp và khắp Âu Châu, một trong những thể hiện của sự chống chế của người trẻ chính là dẹp bỏ các thứ bản cấm chế đầy dẫy trên các đường phố. Cứ trước một tấm bản cấm của nhà nước, sinh viên học sinh lại thêm vào một chữ cấm khác. Trong gia đình cũng thế, những cấm chế của cha mẹ luôn tạo ra những phản ứng tiêu cực và chống chế của con cái. Do đó, thiết tưởng, thay vì cấm chế một cách tiêu cực, cha mẹ nên đề ra những mệnh lệnh tích cực. Thay vì cấm xả rác và làm cho nhà cửa dơ bẩn chẳng hạn, nên khuyên nhủ phải ăn ở sạch sẽ. Một mệnh lệnh tích cực luôn có giá trị hơn một cấm chế tiêu cực. Ngoài ra, bất cứ một mệnh lệnh tích cực nào cũng cần phải được giải thích và đi kèm với tình thương. Như vậy, con cái vâng lời cha mẹ, không vì sợ bị trừng phạt, mà chỉ vì yêu thương mà thôi. Nếu những cử chỉ bạo động, những lời đe dọa và các cấm chế là điều tối kỵ trong việc dạy dỗ con cái, thì trái lại, tưởng thưởng là điều tích cực cần được cha mẹ quan tâm. Nhưng dĩ nhiên, cần phải nắm vững ý nghĩa, mục đích của sự tưởng thưởng. Nhiều bậc phụ huynh gắn liền sự tưởng thưởng với quà tặng. Đành rằng, quà tặng là biểu hiện của sự tưởng thưởng. Tuy nhiên, quà tặng không thiết yếu là sự tưởng thưởng. Món quà đích thực và cao quý nhất mà cha mẹ phải luôn luôn tặng cho con cái chính là tình thương. Con cái sẽ cảm thấy được khuyến khích và nâng đỡ hơn không phải vì một món quà vật chất của cha mẹ, mà chính là sự hài lòng và tình yêu thương được thể hiện ngay trong ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách cư xử của cha mẹ. Món quà đích thực và cao cả nhất mà cha mẹ dành cho con cái mỗi khi chúng làm được một cố gắng trong cách cư xử hay trong việc học hành chính là lòng ưu ái, cử chỉ yêu thương của cha mẹ. Quà tặng và sự tưởng thưởng không nhất thiết đồng hóa với nhau. Thật sự, có những món quà hoàn toàn trơ trụi, nghĩa là không hề biểu hiện được tình thương của cha mẹ, mà trái lại chỉ làm cho con cái ra hư hỏng. Đây là trường hợp thường xảy ra trong các gia đình khá giả và trong các xã hội tiên tiến. Con cái luôn sống trong sự thừa mứa những món quà tặng. Quà tặng không còn là thể hiện của sự tưởng thưởng, mà chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi vô độ của con cái mà thôi. Khi con cái không hề biết thế nào là thiếu thốn, thì sự tưởng thưởng sẽ không còn có ý nghĩa và giá trị đối với chúng nữa. Con cái trong những gia đình như thế thường dễ rơi vào cuộc sống duy vật, tháo thứ, buông thả, và dĩ nhiên sẽ không thể trang bị bằng những đức tính nền tảng cho cuộc sống như tinh thần kỷ luật, sự tiết kiệm, tấm lòng quảng đại. Nói chung, sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu là điều không tốt trong việc giáo dục. Bất cứ một nền giáo dục nào cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật, sự từ bỏ và cố gắng. Sự tưởng thưởng mà cha mẹ dành cho con cái chính là tỏ ra hài lòng trước những thành quả mà con cái đạt được. Con cái, bù lại, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cha mẹ vui lòng vì những cố gắng của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồi ngang trăm mối. Con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa. Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn thấm một đời bình an.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương tu đức Ấn giáo có câu chuyện như sau. Ở một làng nọ, có vị giáo sĩ tên là Sahu, tu thân lâu ngày, gần đạt đến bậc thánh nhân. Dân chúng ngưỡng mộ, quý mến nhà đạo sĩ ấy lắm, kể đến thịnh ý, kể tầm thầy học đạo. Một ngày kia, thấy vị đạo sĩ rách rưới, kể qua đường liền biếu nhà đạo sĩ mảnh vải che mình. Những lúc Sahu ngồi thiền niệm, bầy chuột tưởng tượng gỗ bèn rút vào tấm vải gập nhắm. Một kẻ qua đường thấy thế tội nghiệp, liền biếu Sahu con mèo bắt chuột. Dân trong làng thương tình, thay nhau đem sữa nuôi con mèo. Rồi ngày nọ, có kẻ hành hương từ phương xa, nghe tiếng thơm nhân đức đến viếng nhà đạo sĩ. Người đàn bà giàu có ấy tặng đạo sĩ ha đu con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Để nuôi con bò, người ta lại làm cho nó cái chuồng. Từ dạo đó, con bò có chuồng, vị đạo sĩ không có nhà. Thấy thế lại không ổn, nên dân trong làng làm cho nhà đạo sĩ chiếc chòi lá. Từ ngày ấy, nhà đạo sĩ không còn nhiều thời giờ tu niệm như xưa. Ông ta bận rộn nuôi con bò để lấy sữa nuôi con mèo để đuổi lũ chuột, phải lo sửa sang lại căn nhà. Dân trong làng không muốn thấy đạo sĩ mất thời giờ chăm sóc con bò, họ gửi một người đàn bà đến để cắt cỏ nuôi con bò, chăm sóc con mèo thay cho nhà đạo sĩ để người có giờ thiền tu. Nhà đạo sĩ có tấm vải che thân, có con mèo đuổi chuột, có con bò cho sữa, có căn nhà để ở, lại có người đàn bà săn sóc cuộc đời của mình. Chẳng bao lâu, nhà đạo sĩ không còn thời gian tĩnh mịch nữa, ông đầy đủ hết rồi. Đâu là con đường tu đạo? Ông ta đã lấy người đàn bà làm vợ, và thế là chấm dứt cuộc đời hạnh tu. Quý vị và các bạn thân mến! Những lý do khiến nhà đạo sĩ Sahu bỏ cuộc, đánh mất hành trình tu giới của mình bắt đầu từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, rất đơn giản. Một miếng vải che thân, một con mèo, một ít sữa, tất cả chỉ là những nhu cầu tối giản cho đời sống của một con người. Thế nhưng, chỉ vì không làm chủ được nhu cầu của mình và cứ mãi chạy theo những nảy sinh của nó, nên người đạo sĩ đã đánh mất tôn chỉ của mình, lạc mất phương hướng lúc nào không hay biết. Thật ra, ranh giới giữa lòng ham muốn và nhu cầu thật sự của mỗi con người là một ranh giới rất mong manh, khó phân định. Và khi bị cuốn hút vào vòng xoáy của sự hấp dẫn vật chất, con người luôn cảm thấy có những lý do rất chính đáng để biện hộ cho sự đòi hỏi của mình. Chính vì thế, trong thực tế, đã có nhiều linh mục lúc đầu vì thực sự bức xúc với hoàn cảnh nghèo khó của giáo xứ khi thấy giáo dân không có một nơi chốn thờ phượng Chúa một cách tươm tất. Hoặc nếu có thì cũng đã bị xuống cấp, cũ nát. Và vì muốn giáo dân có nơi thờ phượng Chúa được khang trang, các linh mục đã vận động các nguồn quyên góp từ trong nước cũng như ngoài nước. Tự thân những việc như thế từ ban đầu là rất tốt. Thế nhưng, trong quá trình xây cất, thì cái ước muốn có được một ngôi thánh đường nguy nga, lộng lẫy cho bằng chị, bằng em, bắt đầu xuất hiện. Vì thế, một số vị đã chạy theo những lối kiến trúc cầu kỳ, những vật liệu trang trí sang trọng. Và như thế, nếu không bị vỡ nợ, thì việc cầu cạnh những giáo dân giàu có là điều khó tránh khỏi. Nghĩa là các ngài đã đánh mất sự tự do đích thực và sự bình an trong tâm hồn của mình, điều mà những người có tinh thần sống khó nghèo mới có được. Trong các đòi hỏi phải từ bỏ do Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ, có một đòi hỏi về của cải vật chất, đặc biệt là tiền của. Đó là một lời yêu cầu gửi cho mọi tín hữu theo tinh thần nghèo khó, nghĩa là phải gỡ lòng cho khỏi dính bén của cải để có thể quảng đại phục vụ người khác. Đức nghèo khó theo tin mừng không hề khinh chê của cải trần gian do Chúa ban cho con người sử dụng để sống và hợp tác với chương trình sáng tạo của người. Nhưng khi đang sống giữa thế gian, các linh mục cũng như các tín hữu phải luôn nhớ rằng mình không thuộc về thế gian này và phải gỡ mình ra cho khỏi mọi ràng buộc quá đáng, hầu đạt được một tư thế thiêng liêng thích hợp và quân bình giữa thế gian và những thực tại trần thế. Lạy Chúa Giêsu, người đã không cấm các tông đồ nhận những thứ cần thiết cho đời sống ở trần gian. Người cũng xác nhận quyền của các ông khi sai các ông đi rao giảng rằng, người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Vậy việc chúng con có của cải vật chất là điều chính đáng. Nhưng xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng đạo đức, để chúng con luôn biết sử dụng chúng theo huấn lệnh của Chúa và Hội Thánh, và nhất là giữ mình không trở thành tín đồ của chủ nghĩa hưởng thụ, hưởng lạc, chạy theo lợi ích của vật chất và đồng tiền. Amen.
Là Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngồi ngang chăm môi. Con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.